Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lĩnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Ni-cô-đê-mô thưa: Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Ngày hôm qua chúng ta vừa cùng với nhau mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Tại giáo điển tin mừng chúng tôi đã cử hành ba thánh lễ, và ngày hôm qua suốt từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm liên tiếp thánh lễ cầu nguyện, chia sẻ, làm phép liên tiếp như vậy hơn 12 tiếng đồng hồ. Với thời tiết ngày hôm qua rất thuận lợi, ở những nơi khác gần đây hoặc Sài Gòn mưa rất to, còn riêng tại giáo điểm tin mừng thì trời không nắng nóng như chiều hôm nay và cũng không mưa to như ở những nơi khác. Chiều hôm qua trời nắng dịu để chúng ta có thể cử hành ba thánh lễ và để chúng ta có thể thực hiện trường ca lòng thương xót rất tốt, rất đẹp. Và mọi người kết thúc bằng lễ lúc 7 giờ mấy 10.000 cây nến đốt cháy lên, sáng lên, đẹp lắm thưa anh chị em. Tạ ơn Chúa, sáng hôm nay chúng tôi gọi điện thoại cho những anh em chính quyền, họ đều phải công nhận rằng hôm qua mọi sự diễn tiến rất tốt đẹp, không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra. Họ sợ nhất là tình trạng mất trật tự, là dẫm đạp lên nhau. Sợ nhất là tình trạng người ta cứ hô hoán lên rồi hoảng loạn, rồi chen nhau, đạp nhau, rồi bao nhiêu là những cái hệ lụy nó xảy ra. Và hôm qua cũng chẳng có ai móc túi cướp giật gì được với chúng ta cả, vì tất cả đã được đến và dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Dĩ nhiên là làm sao mà tránh khỏi những thiếu sót. Con người ta đâu có phải là Thiên Chúa đâu mà thập toàn. Con người ta bao giờ cũng còn những thiếu sót, và công việc của chúng ta bao giờ cũng còn những sơ sót. Nhưng tạ ơn Chúa, đêm hôm qua 4 giờ sáng tôi đi ngủ sau khi tổng kết hết mọi công việc. 4 giờ sáng đi ngủ ra đài lòng Chúa thương xót, nói còn tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu tại giáo điểm tin mừng của chúng con. Hôm nay dừng thánh lễ để tạ ơn Chúa. Hallelujah! 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 Và hôm nay đáng lý là sau một ngày dài như vậy, anh em ai cũng mệt. Sáng nay họp anh em phục vụ xây dựng, ai cũng bảo trời cho nghỉ. Tôi nói ráng đi, Hôm qua tôi là người mệt nhất mà hôm nay tôi còn ráng để mà dâng thánh lễ cho anh em. Vì nếu không dâng thánh lễ, giờ này anh chị em đi chơi rồi. Đó là lý do mà nhiều người cứ trách tôi là tại sao đã bảo nghỉ mà còn không nghỉ. Tôi nói tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ. Tôi mệt rã rời ra, nhưng mà cứ nghĩ đến phần hồn của bao nhiêu anh chị em. Họ đi chơi, rồi họ lao vào vực thẳm, rồi họ mất linh hồn, rồi họ phạm tội ác, rồi họ tốn tiền, rồi họ làm ra bao nhiêu cái điều tiêu cực. Thôi, anh chị em mình ráng. Tôi nghĩ là cả đoàn cũng muốn nghỉ, mà không ngờ cả đoàn hôm nay lại đi đông hơn ngày thường. Thế chúng ta thấy có lạ không? Lạ chứ, rồi anh em, anh chị em mình hôm nay đáng lẽ là đang bơi ngoài bãi biển, rồi đang ở đâu núi hay đi bà Nà, bà Néo, bà Ninh, bà Niếc gì đó, mà anh chị em mình, nhất là các bạn trẻ, tôi thấy là mặc đẹp lắm, cũng mốt lắm, nhưng mà lại đến lần chuỗi lòng thương xót, lại đến với giáo điểm tin mừng để tham dự thánh lễ chiều hôm nay. Đó là cái điều lạ thứ hai sau cái điều lạ hôm qua, là thời tiết thuận lợi và mọi sự tốt đẹp. Hôm nay đáng lẽ nghỉ mà vẫn cứ đi. Người ta nghỉ lễ thì người ta đi, cháu đập mãi lên, nghỉ lễ thì người ta đi, còn chúng ta nghỉ lễ thì chúng ta đi. Vì đi chơi là đi lễ là đi chơi là, mà chúng ta không muốn cho nên ta không đi, mà ta đi. Đó, cứ thuộc lòng như vậy là cuộc sống nó vui rồi. Cứ biết chắc là đi chơi là chết, mà đi lễ là sống, mà ai cũng muốn, không muốn cho nên không đi, không đi lễ. Mẹ nó hoảng rồi. Cho nên không đi, mà đi để được, không phải. Đấy, cứ vậy, cứ như thế thôi. Chỉ có đi lễ đi chơi sống chết mấy chữ vậy mà cứ đó vào trời lễ xóm chát rồi đập lung tung cả lên. Vui không? Ở đây cũng vui chứ đâu phải cứ đi chơi mới vui. Đi chơi chưa chắc đã vui, vì nó chặt chém rồi tốn tiền có tức không? Tức. Ngày thường một chai nước có 5.000, đi chơi nó quất chai nước 20.000, tức không? Ngày thường tô phở có 50.000 là tổ ngon, phở ngon. Bây giờ đi chơi nó quất cho tôi phở 150.000, tức không? Rồi ngày thường đi mua vé xe có 100.000, bây giờ đi mua vé xe nó quất 500.000, tức không? Mà bỏ tiền ra mua cái tức có tức không? Rõ ràng mình bỏ tiền ra mình mua cái tức, xong mình bảo tức quá. Rõ ràng có nhiều người đi chơi về cứ râm tức, tôi bảo hay bỏ tiền ra để đi mua cái tức mà về lại còn tức nữa, thì rõ ràng là mình là người không bình thường rồi. Người bình thường chẳng dạy gì bỏ tiền ra mua cái tức, bỏ tiền ra phải mua cái vui, đúng không? Chứ chẳng ai bỏ tiền ra mua cái tức mà đã bỏ tiền ra đi mua lấy cái tức, xong rồi về nhà còn tức nữa. Hóa ra ngày nghỉ chẳng được ích lợi gì, chỉ thêm tức, chỉ thêm bực và tốn thêm tiền. Vậy thì nghỉ làm cái gì? Thôi đi. 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 Ê, mà hôm nay có biết ngày là lễ gì không đã? 29 tháng 4 lễ gì? Kính Thánh. Thánh Faustina. Kính lắm với. Kính Thánh gì? Vâng, Kính Thánh Catarina. Kính Thánh Catarina là tiến sĩ hội thánh. Chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng những người nhận Thánh Catarina làm bổn mạng. Để anh chị em nghe câu chuyện về Catarina. Catarina sinh ngày 25 tháng 3 năm 1347 tại Siena, là con thứ 23 trong một gia đình có 25 người con. Ủa, tuổi đã con thứ 23 trong một gia đình có 25 người con. Khi lên 12 tuổi, bà mẹ muốn cho con gái mình được trang điểm và lập gia đình như bao thiếu nữ khác. Thế nhưng Catarina phản đối vì cô muốn dâng mình cho Chúa. Trước sự cương quyết của Catarina, bà mẹ đã cùng với chị làm mọi cách để thuyết phục Catarina. Vì rất quý mến chị cho nên Catarina đã chiều theo ý mẹ. Nhưng sau khi người chị qua đời thì Catarina đã hoán cải và quyết sống đời khiết định, không có đi lập gia đình. khi cô ấy tròn 16 tuổi, một cuộc chiến giữa cô và mọi người trong nhà lại sôi sục lên. Một hôm nghe rằng ba má mời một chàng thanh niên đến dùng bữa, người ta gọi là đến để coi mắt. Ôi, tôi còn rảnh thế. Đến để coi mắt, biết được rằng lý luận tay đôi với ba má lúc này là vô ích, cho nên cô đã rút lui vào một chỗ kín đáo, cầu nguyện lâu giờ để xin ơn phù trợ. Cuối cùng cô đã trỗi dậy, lấy kéo và cắt phăng cái bộ tóc ống ả của mình đi, rồi chiếc khăn trùm trên đầu, cô xuất hiện trong bữa ăn. Thấy con đầu tóc cụt ngủn bùm dưới cái làn khăn, mẹ nổi cơn lôi đình la mắng Katarina. Ngay cả tiếng chuông hồi vang khắp thành Siena cũng không át được tiếng chửi mắng của bà mẹ với một cô con gái 16 tuổi bảo đi lấy chồng, không chịu đi lấy chồng mà lấy kéo cắt tóc của mình thành nhăm nhở để cho cái anh chàng đến coi mắt nó phải đau mắt. Chịu không nổi đau mắt chứ sao. Từ đó mọi người trong nhà chỉ nhìn cái hình dạng xấu xí của Katarina bằng nửa con mắt. Để phạt cái tội không vâng lời đó, ba má bắt nàng phải ra khỏi phòng riêng, nơi mà cô ấy thường thích thú, đóng cửa lại để mà cầu nguyện. Từ nay cô phải chung phòng với Tê-phan là anh của mình, phải làm việc nặng nhọc thay cho những người đầy tớ trong nhà, và bị đối xử một cách tàn nhẫn. Ta thấy ngay trong gia đình của mình, khi mình muốn làm điều tốt, chưa chắc mọi người trong nhà đã hiểu mình, và vì không hiểu cho nên đã đối xử với Katarina một cách bất công và tàn nhẫn bởi chính những người thân yêu trong gia đình của mình, chỉ vì cô muốn đi theo Chúa chứ không đi muốn đi theo tiếng gọi của thế gian. Katarina chấp nhận mọi sự xảy tới cho nàng, không một lời than trách. Các anh chị bị ba má cấm không được nói chuyện với cái con này. Ba má còn ghê gớm đến mức độ là cấm luôn, cấm vận, là không cho ai nói chuyện tiếp xúc với cô ấy, cả ngay cả anh chị ruột. Tuy nhiên, nhờ vậy mà Katarina lại thích, vì cô yêu thích bầu khí thinh lặng. Gia đình gây áp lực, bắt Katarina làm việc từ sáng đến tối để không còn giờ cầu nguyện nữa. Trong hoàn cảnh đó thì Katarina biết làm cho mình một căn phòng nội tâm. Bây giờ không được vào phòng riêng để mà cầu nguyện, bắt làm việc từ sáng đến chiều để không còn giờ cầu nguyện. Có cầu nguyện được không? Có, mình cầu nguyện là từ trong trái tim của mình mà. Cho nên Katarina bảo rằng là bây giờ cô có một căn phòng nội tâm, để ở nơi đó cô có thể tâm sự với Chúa Giêsu bất cứ lúc nào mà cô muốn. Thời gian, không gian không thể nào chia cắt Katarina với đấng mà cô yêu mến là Chúa Giêsu, cũng giống y như Faustina vậy. Thưa anh chị em, chúng ta đến giao điểm tin mừng này, mỗi người cũng hãy tập giữ sự thinh lặng, hãy tập có cái căn phòng nội tâm cho mình, bớt nói, cái gì không cần thiết không nói, cái gì không quan trọng không nói, để dành thời giờ mà cầu nguyện, để dành thời giờ để mà nói chuyện với Chúa. Cho nên thưa anh chị em, có nhiều người bảo tôi sao cho đặt mình thánh Chúa tới 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi nói tôi đặt mình thánh Chúa như vậy để mỗi người có thời giờ mà nói chuyện với Chúa, để mà tâm sự với Chúa, để mà ngủ yên trong Chúa, để mà có một chỗ trong trái tim của Chúa để ta tâm sự, ta nói chuyện. Nhiều tháng trôi qua, cha của nàng không sao cầm lòng nổi trước cảnh gia đình cư xử tàn nhẫn và phũ phàng trên đứa con gái ấp út của mình. Ông họp cả nhà lại và ra lệnh mọi người phải đối xử tử tế trở lại với Katarina. Nhờ vậy mà Katarina được trở về phòng riêng, không phải làm những việc nặng nhọc của những người đầy tớ nữa. Katarina không cầm mình được trước cái hạnh phúc đó. Nàng sung sướng trở về căn phòng nhỏ, chuyên chăm đời sống cầu nguyện và hãm mình. Một hôm, đang lúc cầu nguyện thì nàng ngất trí. Mẹ Maria yêu thương đã cầm tay nàng dẫn đến với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu âu yếm cầm một chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay nhỏ bé của nàng. Biết nhẫn đó là nhẫn gì không? Coi mắt xong rồi bắt đầu trao cho cái nhẫn gọi là nhẫn gì? Đính hôn, nhẫn cưới. Cho nên Chúa Giêsu xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ bé của Catarina. Chiếc nhẫn này vô hình đối với mọi người, nhưng Catarina hiểu rằng là nàng đã trở thành bạn trăm năm của Chúa Giêsu và phải làm những việc thuộc về Chúa Giêsu. Năm 16 tuổi, Catarina nhập dòng Thánh Đa Minh. Hội này chỉ gồm những phụ nữ lớn tuổi hơn nàng. Họ sống ở đời, chuyên lo chăm sóc những bệnh nhân trong nhà thương. Trải qua nhiều khó khăn, Catarina mới được chấp nhận và được sai tới phục vụ một bệnh nhân phong cùi. Người đó tên là Tekka. Người đó sống trong một căn nhà bên ngoài cổng bệnh viện. Với vật dụng và thuốc men trên tay, Catarina vội vã tới căn nhà mà chị được giao phó chăm sóc cho người bệnh nhân phong cùi. Vừa mở toang cánh cửa để bước vào trong căn nhà đó, thì Catarina bị một luồng khí tanh hôi nồng nặc từ trong nhà xông ra, đẩy nàng phải lùi trở lại. Nhưng lấy hết can đảm, nàng tiến vào trong nhà và ân cần chăm sóc bệnh nhân đó. Bà phong cùi Tekka đón chào Catarina không phải bằng lời cảm ơn, mà ngược lại bằng những lời chửi rủa thấp tệ. Nhưng trong thinh lặng chịu đựng, Catarina nhẹ nhàng lau và băng bó những vết thương lở loét trên thân hình xấu xí của bà Tekka. Sau đó lực quét dọn nhà cửa cho bà. Cứ như thế, thưa anh chị em, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, Catarina tận tình săn sóc cho người đàn bà xấu số ấy. Nhưng đáp lại, Catarina vẫn nhận được những lời nguyền rủa và vu khống của người đàn bà đó. Nếu anh chị em như vậy, có làm nữa không? Có làm nữa không? Vừa phải thôi, chịu đựng lắm rồi. Ta chăm sóc như vậy mà cứ chửi với rủa, cứ mắng, chịu nổi không? Không, sức con người không chịu được. Mình cố lắm được ngày hai ngày, tuần hai tuần, mà tới cả tháng cả năm trời mà càng ngày càng chửi rủa thâm tệ, chịu nổi không? Chết đi cho rồi, đúng không thưa anh chị em? Tính tự nhiên của con người ta là vậy. Không có ơn Chúa mình không có làm được đâu thưa anh chị em. Thực ra Catarina cũng cảm thấy rất đau lòng chứ không phải không, vì cũng là người chứ, cũng có trái tim chứ, đâu phải là vật vô tri vô giác đâu. Nhưng mà cuối cùng Catarina thực sự được an ủi khi nghe rằng bà ấy đã trở về với Thiên Chúa trước khi bà nhắm mắt lìa đời. Đấy, cái món quà mà Chúa trao cho những người phục vụ Chúa, những người mà phục vụ lòng thương xót của Chúa là như vậy. Món quà ấy nhiều khi mình không được nếm cảm ngay đâu, mà đắng đót suốt đến cuối cùng trước khi người ta nhắm mắt lìa đời, người ta quay trở về với Chúa, mình có kịp đón nhận được một cái lời yêu thương của họ không? Không. Chúa nói những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi làm công việc lòng thương xót Chúa, không được phần thưởng ở đời này bây giờ đâu, nhưng mà là đời sau chứ không phải đời này. Cho nên đời này chỉ là những đắng đót, chỉ là những đắng cay, chỉ là những nghịch cảnh, chỉ là những lời vu khống, chỉ là những lời thóa mạ. Cho nên mấy hôm nay tôi nhận được mấy anh em email và tin nhắn bảo chơi người ta đang thóa mạ cha quá trời, bảo ca tạ ơn Chúa. Càng thóa mạ bao nhiêu thì mình càng thấy mình nên giống Chúa bấy nhiêu. Càng mà nói móc, nói mỉa mình bao nhiêu thì mình càng thấy hallelujah, hallelujah. Và chúng ta thấy ngay cái việc mà Chúa làm ngày hôm qua đó, ai mà làm được, ai có thể làm cho cái đất Nhà Bè này không mưa? Ai? Ai có thể làm cho đất Nhà Bè này hôm qua không nắng? Ai có thể làm cho mọi người đến đây cả mấy chục ngàn người mà ra về bình an trật tự? Ai? Cho nên là Chúa làm hết mà, có gì đâu mà lo, có gì đâu mà phải bận tâm. Còn chuyện thiên hạ, nói tới nói lui, nói xin nói ngược. Chúa bảo Faustina, con đừng bận tâm gì đến lời của thiên hạ, không bận tâm gì lời khen tiếng chê của người ta. Khen chê là chuyện của thế gian, còn lòng thương xót mới là chuyện của Thiên Chúa. Anh chị em muốn làm chuyện Thiên Chúa hay chuyện thế gian?
Thiên Chúa.
Cho nên ai muốn nói gì thì mặc họ. Ta chỉ biết có lòng thương xót Chúa mà thôi. Từ ngày đó thì Katarina càng gắn bó mật thiết với Chúa. Chị sống một cuộc đời khổ chế, bớt ăn, bớt ngủ. Mà khổ chế của Katarina xuất phát từ lòng yêu mến Chúa, chứ không phải đi tìm niềm vui cho bản thân. Những khói ngọc khổ chế thể xác ấy còn quá nhẹ so với những cơn thử thách mà ma quỷ gây ra trong tâm hồn. Faustina cũng bị như vậy, cũng bị bệnh tật, rồi cũng bị bao nhiêu là điều thử thách ở bên ngoài với chị em trong dòng. Nhưng mà cái kinh khủng, cái gớm ghê gớm nhất là ma quỷ gây ra những đêm tối đức tin trong tâm hồn. Mà Faustina bảo rằng Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Còn Katarina khi hết các thử thách ấy, Chúa Giêsu hiện đến với Katarina dưới hình dạng là bê bết máu trên thánh giá. Thì Katarina nói: lạy Chúa, Chúa ở đâu khi con một mình chiến đấu với những giày vò kia? Chúa trả lời: ta vẫn ở đó với con mà. Sao Chúa ở giữa những tư tưởng kinh tởm làm nhơ nhớp linh hồn con như vậy sao? Chúa trả lời: nhưng những thử thách ấy có làm con phiền muộn quá mức không? Dạ thưa Chúa, con kinh sợ và đau buồn quá mức vì những cái tư tưởng ghê gớm đó. Đó, Chúa trả lời, các tư tưởng ấy không thể làm nhơ uế hồn con, vì con đã ghê tởm những cái tư tưởng ấy, chính cha ngự trong lòng con và đã cho con được ơn là biết đau buồn vì những cái tư tưởng ghê tởm ấy. Năm đến 20 tuổi, Katarina đã đính hôn thần bí với Chúa Giêsu. Và Chúa đã trao cho chị một chiếc nhẫn gắn với 4 viên ngọc và kim cương để biểu hiện việc kết bạn thiêng liêng. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời Katarina. Giai đoạn sống ẩn dật đã chấm dứt. Và từ nay Katarina phải lên đường phục vụ giáo hội. Sở dĩ mà Thiên Chúa liên kết với Katarina bằng chiếc nhẫn vô hình là để thánh nữ cùng hiệp nhất với Chúa trong công cuộc xây dựng nước Chúa. Thưa anh chị em, muốn ở ẩn, muốn sống đời sống thiêng liêng kết hợp với Chúa, nhưng Chúa lôi cổ ra, phải ra hoạt động. Cho nên có những lúc mà ta thấy cái việc này nó tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà Chúa không muốn ta làm điều đó, Chúa muốn ta làm điều khác, thì ta cũng phải chấp nhận mà thôi. Cho nên anh chị em đừng có cho rằng là cái này tốt mà tại sao tôi không làm được. Nó tốt nhưng mà Chúa muốn cái kia tốt hơn, Chúa bảo đi làm cái kia thì phải đi thôi, phải đi thôi. Cho nên chị em thấy có những lúc mình khó cái đó, thà giữa cái tốt và cái xấu, mình bảo rằng cái xấu đó là ý của mình, của con người, còn cái tốt đó là ý của Chúa, thì mình thấy dễ. Nhưng mà một đàng mình thấy ở trong phòng thinh lặng cầu nguyện tốt hay xấu? Trả lời, tốt hay xấu? Ở đó mình kết hợp mật thiết với Chúa tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà Chúa bảo không, mở cửa ra đi, như Đức Giáo Hoàng Francisco bảo, mở cửa ra, ra vùng ngoại biên, phải đi thôi, là phải đi, vì đó là ý của Chúa. Cho nên có nhiều lúc tôi cũng bị giằng co với cái việc là như là Katarina là ở ẩn. Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Như vậy mà sướng. Nhưng mà Chúa bảo không, mày chưa được ở ẩn đâu, về đến nhà bè này tưởng ở ẩn rồi, bắt đầu đi kiếm cái cần câu rồi, bắt đầu đi tìm chim hoa cá kiểng về rồi, trồng cây trồng kiểng hết rồi. Đùng một cái Chúa cứ biến đổi dần dần, lôi cổ ra, lôi cổ ra, làm cho tới bây giờ là tròn 3 năm. mà vẫn chưa một ngày ngưng nghỉ, vẫn cứ sửa chữa liên tiếp. Chúa bảo chưa nghỉ, bảo bao giờ thì Chúa cho con nghỉ? Chúa bảo bao giờ tao muốn nghỉ thì mày mới được nghỉ. Biết đến bao giờ? Bao giờ cho đến bao giờ? Katrina thích một cuộc sống cô tịch và thinh lặng. Thế nhưng bây giờ Chúa muốn thì cô phải đi ra. Và từ lúc đó, bằng việc cầu nguyện và hoạt động, Katrina bước đi vững vàng trên hai chân của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, của chiêm niệm và hoạt động. Lần đầu tiên khi Katrina đi hoạt động thì chị tình nguyện làm những công việc bình thường. Trong gia đình thì chị giúp những việc nội trợ, ngoài xã hội thì chị phục vụ người nghèo, viếng thăm bệnh nhân, những người tù, những tử tội để an ủi họ. Những hoạt động của Katrina đã lan rộng khắp nơi, từ Siena, một thị xã nhỏ bé, qua các tỉnh khác như Florence, Pisa. Và tiếng của Katrina lan ra khắp nơi. Nhiều người đã đến xin Katrina cầu nguyện, xin Katrina làm tư vấn. Thưa anh chị em, dù bận rộn với những công việc bác ái xã hội, Katrina vẫn dành thời giờ để tâm giao với Chúa. Chính những giây phút đó thì chị có được những ánh sáng mới để giúp tha nhân. Chị được nhiều ơn lạ, tiên đoán tương lai, đọc được những tâm tư của người khác. Cho nên thưa anh chị em, có những chương trình, có những dự tính mà tôi không bao giờ có trước ở trong đầu, vì Chúa chưa cho. Cho nên có những lúc mà anh em bảo cha, những cái cha làm sao sau cha báo sớm một chút để chúng con chuẩn bị, nhưng báo về gấp quá không làm kịp. Tôi bảo tôi có đâu mà báo, nào Chúa cho thì báo, Chúa không cho lấy gì báo. Cho nên có những lúc nằm nghỉ, đang nằm nằm hay ra đây đi lang thang nói chuyện với Chúa, bỗng Dương Hoa lòng thương xót, rồi bảo người ta làm hoa, nó bảo trời ơi, con tuần lễ mà cha bảo con làm 15.000 cái hoa làm sao làm. Bảo thì bây giờ chú mới bảo làm thì làm đi. Sáng nay nó trở đến bảo thưa cha xong rồi. Ngon không? Rồi thứ tư này 1 tháng 5 có 15.000 cái hoa dâng Chúa, ngon không? Ngon không? Hallelujah. Rồi trường ca lòng thương xót cũng vậy. Tôi chả bao giờ có tư tưởng đó bao giờ. Bao giờ nghĩ được cái đó. Bỗng nghe cái ông Phạm Duy ông làm trường ca con đường cái quan. Bảo tại sao mình không làm trường ca lòng thương xót? Bảo mấy em này nó làm, bảo cha làm coi chừng có 3 tuần con sáng tác sao được. Bảo anh đâu sáng tác, anh để cho Chúa sáng tác trong anh. Anh cứ mở cái đầu anh ra để Chúa làm. Và thưa anh chị em, làm còn hơn cả những gì mình trau chuốt, hơn cả những gì người ta bảo này đầu tư cả năm trời, đầu tư cả 10 năm trời và đầu tư cả bạc tỷ. Này chẳng có tỷ nào cả, chỉ có lòng thương xót. Hallelujah. Katrina đã làm cái điều đó. Chính vì lòng yêu mến giáo hội nồng nàn và yêu mến tha nhân như chính mình đã thúc đẩy Katrina đến những vấn đề đại sự của giáo hội thời bây giờ. Anh chị em nghe, cái cô này cô làm được nhiều chuyện lớn lắm. Cho nên các bà các chị đừng có tưởng rằng chân yếu tay mềm không làm gì được cho giáo hội đâu. Và làm còn ghê gớm hơn cả những đứng bậc ở trong giáo hội nữa. Nghe đây, trong những năm sau cùng của cuộc đời, cô đã hoạt động với 3 công tác quan trọng. Thứ nhất là giải phóng đất thánh, ghê không? Thứ hai là canh tân giáo hội, ghê không? Ghê không? Thứ ba là đưa Đức Giáo Hoàng từ Avignon ở bên Pháp trở về Roma, ghê không? Cái nào cũng mà còn trẻ lắm, mới 25 tuổi thôi, Katrina đã bắt đầu viết những bức thư gửi các nhà lãnh đạo chính trị và những nhà lãnh đạo tôn giáo. Chị kêu gọi họ lên đường giải phóng đất thánh. Ngoài ý định giành lại quyền tự do cho người Công giáo được lui tới viếng thăm thánh địa, Katrina còn mong mỏi các lực lượng Công giáo đoàn kết với nhau để tránh những cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Nhưng đâu phải mình tốt, mình nói người ta nghe đâu. Một số người không thèm nghe, họ còn xỉa sói và bày mưu để nhục mạ và hạ nhục Katrina, nhất là những người Pháp. Họ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn hoặc phá thối công việc của Katrina. Mối bận tâm lớn nhất của chị trong giai đoạn này là canh tân giáo hội. Bằng những bức thư, chị thúc giục các cấp lãnh đạo trong giáo hội hãy canh tân giáo hội bằng việc trở về với tinh thần phúc âm. Gan ông ghê ông, một nữ tu thôi mà nữ tu quèn thôi chứ có phải là bề trên hay là thượng cấp gì đâu, vậy mà dám viết thư thúc giục các cấp lãnh đạo trong giáo hội hãy canh tân giáo hội bằng việc là trở về sống với tinh thần phúc âm. Việc canh tân là trách nhiệm của các vị chủ chăn. Các tín hữu được mời gọi tham gia qua lời cầu nguyện, canh thức và sám hối. Thực ra chương trình canh tân được thực hiện sau khi chị qua đời. Ta thấy mình chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc, mình chỉ là người đi lót đường, đi dọn đường thôi. Lúc mình làm thì bị người ta chửi rủa, nhưng mà sau khi mình qua đời rồi thì công việc ấy mới bắt đầu và mới thành tựu. Vào năm 1376, theo yêu cầu của nhà cầm quyền Florence, Catarina đã đến Avignon, nơi mà Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 đang cư trú, để hòa giải giữa dân thành Florence với tòa thánh. Gây ông? Gây ông? Với lời khẩn nài của chị, Đức Giáo Hoàng đã lên đường về Roma vào ngày 13 tháng 9 năm 1376. Người ông, bao nhiêu hồng y, bao nhiêu giám mục mà không làm được chuyện đó. Vậy một nữ tu mà lại khẩn nài được, thuyết phục được là Đức Giáo Hoàng rời đô ở bên Avignon mà trở về với Roma. Vì Đức Giáo Hoàng thì phải luôn luôn ở Roma chứ không được rời đô đi nơi khác. Cho nên thưa anh chị em, nỗi vui của Catarina không kéo dài được bao lâu. Đến ngày 27 tháng 3 năm 1378, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 băng hòa và Đức Urbano thứ 6 được bầu lên kế vị. Với tính tình cứng cỏi và nghiêm nghị, ngài đã làm tổn thương nhiều người. Chúng ta biết được điều đó qua lá thư Catarina gửi cho Đức Giáo Hoàng. Gửi ông. Mà Catarina viết như sau: xin Đức Thánh Cha hãy hành động với trái tim nhân từ và an bình. Vì tình yêu Chúa Giêsu, hãy kiềm chế những phản ứng mau lẹ phát xuất từ bản tính tự nhiên. Thiên Chúa đã ban cho Cha một trái tim lớn lao. Con nài xin Đức Thánh Cha hãy hành động để nó trở nên tràn đầy siêu nhiên, nhiệt thành với sự thánh thiện và cải tổ giáo hội. Cha cũng có thể có một trái tim mạnh mẽ dựa trên sự khiêm tốn đích thực. Một nữ tu mà dám, ta bảo mày dám múa rìu có mắt thợ, áo không mặc qua đầu, mày mà dám lên tiếng mà khuyên dạy và khuyên bảo Đức Thánh Cha, ghê ông. Mà Catarina đâu có phải tự mình làm mà là Chúa làm. Chính vì thế mà chưa được 6 tháng, các hồng y người Pháp đã họp nhau bầu một họ giáo hoàng khác tên là Clemente thứ 7, người Pháp trú tại Avignon. Nhưng về phần mình thì Catarina hết sức bảo vệ Đức Urbano thứ 6. Đây là khởi điểm cho cuộc đại ly giáo đã phân đôi giáo hội Tây Phương và gây chia rẽ giữa các quốc gia, thành phố, giáo phận, dòng tu và ngay cả trong gia đình. Catarina rất đau lòng vì cuộc ly giáo này và đã tìm mọi cách để khôi phục sự hiệp nhất cho giáo hội. Kể từ giai đoạn này thì các bức thư của chị là những sứ điệp tha thiết kêu gọi sự đoàn kết trong Kitô giáo. Chúng ta thấy trong giáo hội của mình, đọc lại lịch sử, cũng có nhiều lúc đã bị ma quỷ nó làm cho rách nát tấm áo của Đức Giêsu làm nhiều mảnh, chia rẽ ly giáo, bội giáo, rồi phe này chống phe kia, mà tất cả đều nhân danh Thiên Chúa hết. Sau những năm tháng làm việc không ngơi nghỉ vì lòng yêu mến Chúa và giáo hội, Catarina đã trải qua những ngày tháng cuối cùng tại Roma. Chị trải qua cơn hấp hối nhiệm màu kéo dài gần 3 tháng. Mà có thể nói đây là cuộc tử đạo mà Catarina hằng mong ước. Trước khi lìa đời, Catarina đã có những lời huấn dụ với gia đình thiêng liêng của chị. Anh chị em nghe. Trước khi lìa đời, Catarina nói: các con hãy cầu nguyện không ngừng và sống khiêm tốn. Hãy tránh xét đoán người khác hay thậm chí tranh luận về hành vi của họ. Hãy tránh xét đoán người khác thậm chí là tranh luận về hành vi của họ tránh đi. Hãy luôn tin tưởng và cậy trông nơi Chúa và yêu thương nhau để các con có thể thực sự là con cái thân yêu của giáo hội. Trước mặt Chúa, các con hãy dâng hiến nước mắt và những lời cầu nguyện sốt sáng cho giáo hội của Người. Hãy dâng hiến những giọt nước mắt và những lời cầu nguyện sốt sáng cho giáo hội. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay cũng là như thế. Không xét đoán và tranh luận về hành vi của người khác. Tin tưởng cậy trông nơi Chúa, yêu thương nhau để thực sự là con cái của giáo hội. Và hãy dâng hiến những giọt nước mắt và lời cầu nguyện cho giáo hội. Katharina qua đời ngày 29 tháng 4 năm 1380 khi mới tròn 33 tuổi, y như Thánh Faustina. Như các vị thánh nữ dường như Thánh Teresa đồng Giêsu cũng chết trẻ, phải không? 24 tuổi. Rồi Faustina 33 tuổi. Hôm nay Katharina cũng 33 tuổi. Chúa đã làm nhiều phép lạ như lời bầu cử của Katharina. Ngày 29 tháng 6 1461, Đức Pio thứ hai đã phong cho Katharina lên thánh. Và Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã phong Katharina làm nữ tiến sĩ hội thánh. Và hàng năm giáo hội mừng kính vào ngày 29 tháng 4, tức là ngày hôm nay. Thưa anh chị em, trải qua 6 thế kỷ, Katharina vẫn được nhắc đến qua các tước hiệu trên, chứng minh điều mà Chúa hứa với Katharina: nếu con không quên ta thì ta sẽ không bao giờ quên con. Nếu con không quên ta thì ta sẽ không bao giờ quên con. Một trong các thật to nữa thưa anh chị em, để chúng ta thấy ngày hôm nay 29 tháng 4, chúng ta ôn lại cuộc đời Katharina giống như cuộc đời của Faustina, giống như cuộc đời của những người đi loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Họ cũng phải trải qua những đắng đót, những cay đắng như vậy. Và hôm nay anh chị em thấy trong bài tin mừng và trong cả lời Chúa, trong sách Tông đồ Công vụ cũng như thế, là khi mà Phêrô và Gioan đến với các anh em và thuật lại các điều thượng tế và các kỳ mục đã nói cho hai ông, thì họ đồng tâm nhất trí cất tiếng kêu lên cùng Chúa rằng: lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn vật muôn loài trong đó. Ngài là đấng nhờ Thánh Thần dùng miệng tổ phụ chúng con là David tôi trung của Ngài mà phán: sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viễn vông. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thấy ngày hôm nay cũng thế, chư dân vẫn ồn ào náo động và người ta vẫn bày kế viễn vông để mà dập tắt lòng thương xót của Chúa, để mà ngăn cản công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót, để mà làm nản chí những người muốn đi làm chứng lòng Chúa thương xót. Vua Chúa trần gian cùng trỗi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức dầu phong vương. Ta thấy vua Chúa trần gian cùng trỗi dậy, vương hầu khanh tướng rập nhau chống lại Thiên Chúa, chống lại đấng mà người đã sức dầu tấn phong. Đúng vậy, Herode cùng với chư dân và Israel đã toa rập chống lại tôi tớ của Ngài là Đức Giêsu. Như thế họ thực hiện tất cả những gì quyền năng và ý muốn của Thiên Chúa định trước. Ta thấy họ chống lại Chúa, họ giết Chúa, nhưng khi họ làm cái điều đó thì họ lại là người mà làm cái gì? Thực hiện tất cả những gì quyền năng và ý muốn Thiên Chúa đã định trước rồi. Cho nên Chúa nói với Faustina: con đừng ngại những chống đối, vì ta cho phép những chống đối đó xảy ra. Và tất cả những chống đối đó đều nằm trong chương trình, nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con cũng không ai đụng đến được. Cho nên người Do Thái qua bàn tay Philoto đã kết án và giết Đức Giêsu. Nhưng khi họ làm cái điều đó họ toa rập với nhau chống lại Thiên Chúa, thì họ cũng đã nằm trong chương trình kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chứ Chúa không phải bó tay, ta không làm gì được nó ghê quá, nó mạnh quá, nó giết ta, ta chết mất, ta chết rồi. Không, Chúa không phải là bất lực, nhưng mà Chúa cho phép nó. Tại vì chúng ta thấy khi mà lính đến hỏi các ngươi tìm ai, Chúa bảo tìm vua dân Do Thái, Chúa bảo ta đây, nó liền ngã ra hết. Và Chúa bảo nếu công cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt tôi như bắt một tên cướp ư, nếu mà tôi muốn thì tôi có thể xin cha của tôi sai muôn vàn thiên sứ đến bảo vệ tôi, để không ai có thể làm gì được tôi đâu. Chứ không phải là công cầm gươm giáo gậy gộc đến hầm hầm hừ hừ tưởng vậy là ngon lắm đâu, xin lỗi ạ. Không có đâu, chứ không phải là bất lực. Cho nên nhiều lúc chúng ta thấy Chúa ơi sao Chúa không ra tay để cho những kẻ ác nó cứ làm vậy hoài, Chúa ơi Chúa không ra tay để sao cho những người mà chống đối lòng thương xót Chúa họ cứ gầm gừ hoài, họ cứ toa đập âm mưu hãm hại chúng con hoài. Chúa bảo cứ để cho nó làm, vì tất cả những gì nó đang làm là nó nằm trong chương trình kế hoạch của ta, chứ không phải là nó làm mà ta không làm gì được, chứ không phải nó làm mà ta không biết, chứ không phải nó làm rồi nó muốn làm gì thì nó làm, ta cho phép nó làm thì nó mới được làm. Chị em vững tin như vậy, trước những chống đối, trước những lời phê bai chỉ trích, trước tất cả những cản trở, ta phải tin chắc chắn rằng là một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Ta phải tin chắc điều mà Chúa nói với Faustina rằng là ta có cho phép thì nó mới được xảy ra, chứ không phải là nằm ngoài tầm kiểm soát của ta đâu. Cho nên giờ đây lạy Chúa xin để ý đến những lời ngăm đe của họ, và cho các tôi tớ đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. Thấy chưa? Xin Chúa hãy để ý lời ngăm đe của họ nha. Họ ngăm đe con đấy nha. Nhưng cho con đây được nói lời của Chúa với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành, xin giơ tay chữa lành. Người các công đồ đã kêu xin Chúa như vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng kêu xin Chúa như vậy, có sai gì không? Không. Xin giơ tay có lên, ai muốn chữa lành thì kêu lên xin giơ tay. Từ từ con, mày làm gì vừa mới lo ấy, mày đã mải mốt mày kêu sợ Chúa không nghe. Xin giơ tay và thực hiện những dấu lạ điềm thiền. Xin giơ tay và thực hiện những dấu lạ điềm thiền nhân danh Đức Giêsu Kitô. Họ cầu nguyện xong như vậy, họ cầu nguyện là xin Chúa giơ tay, xin Chúa thực hiện những dấu lạ điềm thiền, thì nơi họ đang họp nhau rung chuyển y như động đất. Ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Và ai nấy đều đầy tràn thánh thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Họ tràn đầy thánh thần, cho nên người ta có ngăm đe, người ta có toa rập để mưu hại, họ cũng không ngại không sợ, vì họ được tràn đầy thánh thần và mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Điều ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo là phải sinh lại, là phải được sinh lại bởi nước và thánh thần. Nếu không có thánh thần, các tông đồ cũng nhút nhát, cũng sợ hãi, cũng run rẩy, cũng tìm mọi cách để mà tránh né những khó khăn, những thử thách. Nhưng tràn đầy thánh thần rồi thì cầu nguyện xong cả đất này cùng rung chuyển cơ mà. Và tràn đầy thánh thần để mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Chúa nói với Nicodemo là như vậy, ông phải sinh lại bởi nước và thánh thần. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ta không có biết gió. Gió ơi gió từ đâu đến, gió gì đó, bà gió gì đó biết không? Gió ơi gió. Đó, gió muốn thổi đâu thì thổi, ta có biết gió từ đâu đến không? Nhưng mà ta biết có gió là nhờ thấy mát, đúng không? Ta thấy hiệu quả của nó. Thì Chúa Thánh Thần cũng vậy, ta không biết, ta không thấy, nhưng thấy hiệu quả của công việc làm, thì đó là biết rằng công việc đó là của Thánh Thần. Giống như ngày hôm qua ta đã mừng đại lễ lòng Chúa thương xót, chẳng ai có tài tổ chức, chẳng ai có tài lôi kéo người khác đến, nhưng mà chúng ta hoàn toàn phó thác cho Chúa, thì chúng ta thấy rõ ràng là sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã lôi kéo người ta đến đây. Sức mạnh của Thánh Thần đã làm cho người ta đến đây và giữ trật tự rất tốt. Sức mạnh của Thánh Thần đã làm cho người ta đi về được bình an. Và sức mạnh Thánh Thần đã làm cho những người không tin vào Chúa ngày hôm qua phải nhìn thấy rõ là có bàn tay của Chúa ở đây. Cho nên là các nữ tu khi thấy Faustina bị đau khổ bảo rằng là chắc là có bàn tay của Chúa nhúng vào, chứ không có Chúa nhúng vào là cô ấy không thể chịu nổi đâu. Cho nên tôi xác tín điều đó. Khi mà đi làm lòng Chúa thương xót mà không xác tín được như vậy, không làm nổi đâu, không dám làm đâu. Ngày hôm qua những anh em chính quyền đến nói Linh Mục Long dám làm không? Bảo dám chứ. Bảo nhìn thấy vậy ngán không? Ngán chứ. Mà làm không? Làm chứ. Ai làm? Chúa làm. Họ không hiểu nổi. Gió muốn thổi đâu thì thổi, tôi không có biết. Nhưng mà tôi biết được rằng có gió là thấy nó mát. Tôi thấy rằng có Chúa Thánh Thần là vì hiệu quả mà công việc nó xảy ra. Hiệu quả công việc xảy ra chứng tỏ là có Chúa Thánh Thần. Và mỗi một người chúng ta mà muốn làm được những công việc đó thì không phải bằng sức của mình, mà phải để cho mình phải được sinh lại. Có nghĩa là bỏ cái con người cũ của mình đi, bỏ cái tôi của mình đi, bỏ cái ích kỷ của mình đi, bỏ cái cao ngạo của mình đi, bỏ cái tự tôn của mình đi, mà để hoàn toàn cho Chúa làm trên con như là một đứa bé. Con chả biết gì cả, Chúa muốn làm gì thì làm. Con được sinh lại rồi, Chúa ơi con bó tay rồi, Chúa con chịu thua rồi, Chúa con chịu trận rồi, Chúa con không còn con đường nào khác. Chúa bảo ta có đường cho con, đừng có lo. Con tin hay không tin? Tin không? Tin không? Tin không? Tin thì Chúa sẽ làm. Đây này, nghe đây này, Chúa làm đây này. Nghe đây, nghe không? Nghe nha, Chúa làm nha. Thua tôi, Chúa làm ghê lắm. Đây, Chúa làm. Chúng con đến để ngợi ca và tôn vinh lòng thương xót mà Chúa đã đổ muôn hồng ân xuống trên chúng con cách riêng là bản thân con. Ngày 17 tháng 3 năm 2019, con có đến đây để xin cho con có một đứa con và đã được Chúa nhận lời. Con đã đi khám và bác sĩ thông báo con đã có thai được 5 tuần. Con đến đây để tạ ơn Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện lòng thương xót vô biên cho con. Con là một người ngoại đạo tên là Đoàn Thị Hằng. Tạ ơn Chúa, con là Anna Nguyễn Thị Ban, 44 tuổi, ở giáo xứ Hòa Mỹ, địa phận Hà Tĩnh. Con đau bệnh đĩa đệm, thoái hóa cột sống, gai xương đại tràng, đau tử đã 7 năm rồi. Con đến giáo điểm tin mừng, viết thư gửi cộng đoàn lòng Chúa thương xót cầu nguyện giúp con. Hiện nay con đã khỏi hết cả bệnh, hết luôn cả năm bệnh, Chúa đã chữa hết cho con. Con tạ ơn Chúa. Đứa con 44 tuổi tội lỗi được Chúa thương. Đây là một lời chứng khác thưa anh chị em. Lúc nãy là ở Hà Tĩnh, bây giờ chúng ta đến Hà Nội. Con cảm tạ Chúa đã đổ hồng ân xuống cuộc đời của con 73 năm. Con sống đến nay, con là Phêrô Nguyễn Văn Đến, 73 tuổi, ở giáo xứ Hạ Hồi, giáo phận Hà Nội. Con được rất nhiều ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là tháng 3 năm 2017, con bị bệnh nani, nấm trong lưỡi, miệng lưỡi lở loét, lúc ở quanh miệng, lúc ở quanh lưỡi. Trong vòng 12 tháng liên tục chạy chữa khắp nơi, các bệnh viện cao nhất, Bệnh viện Gia Liễu Trung ương Hà Nội, Quân y viện 103, 110, gặp Phó Giáo sư Lê Đăng Doanh, bác sĩ cao cấp Gia Liễu, đều nói đây là bệnh tự miễn, không thể nào khỏi được, đã nhiễm vào cơ thể rồi, chữa cả đông y cũng không khỏi. Tháng 12 năm 2017, Đoàn Hành Hương giáo điểm tin mừng cho con cái đài 500 bài giảng của cha. Con nghe suốt ngày và đọc kinh lần chuỗi mân côi, Chúa lòng thương xót. Từ lúc tháng 2 năm 2018, có Đoàn Hành Hương đi vào giáo điểm tin mừng, con gửi thư khấn, xin Chúa lòng thương xót, chữa lành. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, con đi khám bệnh, xét nghiệm ở các bệnh viện, ở trên các bệnh viện mà con đã khám lần trước đều có kết quả là âm tính, hết bệnh nấm ở lưỡi và miệng. cho đến ngày hôm nay. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Ơn thứ hai là tháng 10 năm 2017, bệnh nấm lưỡi chưa khỏi lại đến bệnh suy tuyến thượng thận. Do dùng thuốc tây quá nhiều, các loại thuốc chữa bệnh nấm lưỡi, trong cơ thể con lại mắc nhiều bệnh khác, bao tử, men gan cao, máu nhiễm mỡ, tê liệt thần kinh, tay chân teo cơ. Đến tháng 12 2017 đến tháng 4 năm 2018 phải đi cấp cứu nằm bệnh viện nội tiết trung ương, bệnh viện quân y viện 103, và đã tới 6 lần để chữa các bệnh trên mà không khỏi. Các bác sĩ cao cấp cho biết các bệnh khác có thể khỏi được, nhưng bệnh suy tuyến thượng làm mãn tính không khỏi. Phải khám và điều trị bệnh này hàng tháng suốt đời. Sau này chân tay bị teo, bụng bị to, giống như củ khoai, nó cắm 4 cái tầm vậy. Bác sĩ nói vậy, ai dám làm gì? Tháng 5 năm 2018, hai vợ chồng con đi vào giáo điển tin mừng lòng Chúa thương xót. Đã được Cha đặt tay và rẩy nước thánh trên đầu 2 ngày liền. Đến tháng 9 năm 2018, con lại vào giáo điển 4 ngày liền. Được Cha đặt tay cầu nguyện cùng cộng đoàn hiệp thông lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Từ đó đến nay, sức khỏe con được hồi phục, tăng cân từ 46 lên đến 56 cân. Các bệnh men gan cao, máu nhiễm mỡ, tê liệt thần kinh chân tay đã hết không còn nữa. Các bác sĩ điều trị theo dõi bệnh viện đều đến chúc mừng con. Quyền năng Thiên Chúa, việc gì Chúa cũng làm được. Con trông cậy vào Chúa, Chúa che chở gìn giữ con suốt cả cuộc đời. Con Phêrô Nguyễn Văn Đến, 73 tuổi, giáo phận Hà Nội. Thưa anh chị em, đây là một lá thư nữa, là bên Hoa Kỳ. Con là Anna Nguyễn Thị Xuyến, đang sống ở Hoa Kỳ, tiểu bang Massachusetts. Tháng 10 năm 2018, con về Việt Nam và đến giao điểm tin mừng, với hy vọng được lên làm chứng ơn Chúa ban cho con trai của con. Con trai con là kỹ sư chế tạo dụng cụ y khoa. Năm 2017, con trai con bị công ty cho nghỉ việc vì hết hợp đồng. Sau khi nghỉ, con trai con xin việc nhiều nơi, nhưng nơi nào sau khi phỏng vấn cũng trả lời là không được. Tình trạng này có dài gần 8 tháng và con trai của con đã nản chí và tuyệt vọng. Con trai con đã tính tới chuyện trở lại đại học để học thêm ngành khác với hy vọng kiếm việc dễ hơn. Con trai con cũng muốn đi làm hãng với mức lương tối thiểu để trả lệ phí cho gia đình. Thấy con mình trong tình trạng khó khăn như vậy, con rất đau lòng. Con có nghe nói về Cha nhưng chưa từng xin Cha cầu nguyện lần nào. Con nhờ chị bạn ở Việt Nam giúp con xin Cha cầu nguyện, nhưng chị phải chờ có dịp mới đi được. Con vào mạng và đã tìm được chỗ nhắn tin cho Cha. Con nhận được lời nhắn phản hồi tự động của Cha và cảm thấy nghi ngại, không biết là Chúa có nhận lời hay không. Khoảng hết một tuần sau, con gọi con trai con thì được biết công ty cũ và một công ty mới nhận con của con làm việc. Con kể cho con dâu của con việc đó vì nó là tân tổng. Về việc là con xin Cha khấn như thế nào và được Chúa nhận lời ra sao, con dâu của con nói, nghe mẹ nói mà con nổi da gà. Con tin đây là hồng ân đặc biệt Chúa ban cho con trai của con. Thưa Cha, ngoài ơn trên, Chúa cũng chữa lành bệnh thoái hóa khớp đầu gối mà có lúc con không đi lại được. Và bác sĩ nói phải thay khớp mới được. Nay con đi lại bình thường và sức khỏe cũng tốt. Xin Chúa quan phòng gìn giữ, ban cho Cha sức khỏe và nhiều nghị lực để tiếp tục công việc chăn dắt đàn chiên chúng con. Kính thư Nguyễn Thị Xuyến, người con bên Hoa Kỳ. Và thưa anh chị em, chúng tôi nhận được một lá bài thơ sau khi người ấy đi lễ lòng thương xót, đã viết bài thơ ấy như sau. Bài thơ tựa đề là Nước mắt người mục tử. Đại lễ lòng xót thương, từ muôn phương tựu về, người đông không thể đếm, dập dìu kín cung đường. Kẻ đến nguyện điều xin, người trông xem cho rõ, ai được ơn bày tỏ, nhiệm màu là thánh ân. Bao gia đình khốn khổ vì con cái đi hoang, vùi đầu trong tệ nạn, nửa đời tưởng đã tàn. Đá thợ xây loại bỏ, nay thành đá góc tường, dắt dìu nhau lãnh tội trở về đường thiện lương. Bao nhiêu người khốn khổ, đau bệnh chẳng còn mong, Chúa giang tay cứu giúp, nạn lớn hóa thành không. Ơn lành quý biết bao, sao không cùng đón nhận, ghét ghen và thù hận, chi làm nước mắt trào. Ơn lành quý biết bao, sao không cùng đón nhận? Ghét ghen và thù hận, chi làm nước mắt trào. Giờ Chúa sắp đến rồi, mọi người khắp muôn nơi, hãy ăn năn sám hối, cố sửa mình đi thôi, để lệ Chúa không rơi. Vâng thưa anh chị em, lệ của Chúa vẫn cứ rơi nếu con cái của Chúa không sám hối, không quay trở về, không biết thương xót nhau, không biết làm lại cuộc đời của mình, không biết tái sinh lại bởi nước và Thánh Thần. Ông kia đâu kiến á, ông nay bao nhiêu tuổi rồi anh, năm nay bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 39 tuổi.
39 tuổi, lên tôi hỏi thăm tí rồi. Anh 39 tuổi, anh sinh ngày tháng bao nhiêu?
Dạ ngày 31 tháng 10.
Nói to lên, đàn ông an toàn lên lớn. Sinh ngày bao nhiêu?
Ngày 31 tháng 10.
Năm 80. Vì anh đã được sinh ra từ năm 80, vì anh có muốn sinh lại lần nữa không?
Dạ.
Sinh lại lần nữa có nghĩa là anh là người tội lỗi, bởi anh từ bỏ con đường tội lỗi, tức là anh được sinh lại lần nữa. Anh có hiểu ý nghĩa câu đó không?
Dạ hiểu.
Và anh đã làm chưa?
Dạ làm rồi.
Làm như thế nào?
Dạ con lên
anh đi vào cái con đường tội lỗi như thế nào?
Dạ con
có không, có tội không?
Có.
Tội gì?
Tội chơi bời, bỏ Chúa.
Bao nhiêu năm?
Dạ 25 năm.
25 năm bỏ Chúa. Thưa anh chị em, một tràng hoa thật lớn cho một người 25 năm bỏ Chúa. Và trong 25 năm bỏ Chúa đó, anh đã chơi bời những cái gì kể cho mọi người nghe, dám không?
Dạ dám.
Dám gì?
Cái món gì trên đời cũng chơi.
Món gì cũng chơi, tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, chơi hết. Có bỏ gì không?
Không bỏ gì hết.
Mỗi bỏ Chúa thôi.
Dạ.
Cái gì cũng không bỏ mà mỗi Chúa là bỏ. Cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, cái gì cũng không bỏ, mỗi Chúa là bỏ. 25 năm như vậy, bây giờ anh quyết định, một là bỏ Chúa, hai là bỏ ăn chơi. Anh bỏ cái nào?
Dạ bỏ ăn chơi.
Một trong hai tay thật lớn thưa anh chị em. Nhờ đâu mà anh được cái ơn mà bỏ ăn chơi để quay về với Chúa sau 25 năm?
Dạ là do bố mẹ con nói con trở lên đây nè. Rồi bố mẹ con dẫn dắt con biết về nơi đây là như vậy. Con theo.
Lâu chưa?
Dạ cũng mấy tháng nè.
Mấy tháng?
Cũng 3-4 tháng.
Vâng thưa anh chị em, cho thấy do bố mẹ trở lên. Bố mẹ trở lên. Và thưa anh chị em, anh ấy ở lại đây, rồi anh ấy được Chúa sở chạm đến, và anh ấy được Chúa cho anh ấy được tái sinh lại. Điều mà ông Nicodemo không hiểu được, tôi đã 60 tuổi đầu mà tôi lại chui vào lòng mẹ, tôi sinh lại lần nữa hay sao? Năm nay là anh bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 39 tuổi. Không nghe 39 tuổi lại chui vào lòng mẹ sinh ra lần nữa sao? Ông ấy không hiểu được. Chúa nói chuyện trên trời, ông hiểu chuyện dưới đất. Còn hôm nay chúng ta được Chúa Thánh Thần ban cho mình hiểu rằng là được tái sinh không phải là chui vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa, nhưng mà được tái sinh là đang từ con người tội lỗi mà bây giờ được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch. Anh đã đến giao điểm tin mừng này, anh đã đến đụng chạm với Chúa, được Chúa sờ chạm, được Chúa rửa sạch tội lỗi của anh ấy. Anh ấy quay về với Chúa và anh là một con người mới, được tái sinh lại bởi nước và Thánh Thần. Hallelujah. Hallelujah. Có lên hallelujah. Ta không tạ ơn Chúa sao được? 25 năm chứ ít của gì thưa anh chị em, mà bây giờ lại được sinh lại với một con người gần 40 tuổi đời, mà được sinh lại sau 25 năm đã chìm ngập ở trong con đường bỏ cái gì thì không bỏ, nhưng mà bỏ Chúa thì bỏ, còn mọi cái khác đều không bỏ. tôi gửi tặng cho anh. Anh có cái máy bài giảng chưa? Có chưa? Có chưa?
Có chưa?
Dạ có rồi.
Rồi bây giờ tôi gửi tặng cho anh cái khác, cái cuốn sách Con Đường Tín Thác. Anh có chưa? Tôi gửi tặng cho anh cuốn sách này nha. Anh đọc đi. Tín thác vào Chúa là dám chấp nhận sinh lại lần nữa để mà cho Chúa biến đổi con người của mình thành một con người mới, thưa anh chị em. Đấy gọi là tái sinh. Đó gọi là tái sinh đấy, thưa anh chị em. Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa cho người anh chị em của chúng ta. Để tôi coi cái ông nào mà muốn lôi cổ ông ấy ra để ông ấy được tái sinh. Kênh này xâm chỗ này ghê thế. Ngay đây đấy, móc. Anh xâm tay từ bao giờ?
Con xâm lâu rồi ạ.
Chứ tại sao anh xâm?
Do con chơi bời.
Anh chơi bời bao nhiêu năm?
Con nghiện hôm nay là 12 năm rồi.
Nay anh bao nhiêu tuổi?
Con 30 tuổi ạ.
30 tuổi nghiện 12 năm, 40 tuổi nghiện 25 năm. Chúng ta thấy có xứng đáng để cho một chồng có thật lớn không, thưa anh chị em? Anh ấy 30 tuổi mà anh chơi tới 12 năm. Anh bây giờ anh lại chấp nhận như là một người lại được sinh lại lần thứ hai. Đấy, thưa anh chị em, những bạn trẻ ngày hôm nay ơi, những người đang ăn chơi ơi, những người đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, hút sách, gái gú rồi đủ mọi thứ tội ơi, các bạn hãy mau trỗi dậy đi, đừng có ngủ mê trong tội nữa. Các bạn hãy mau trỗi dậy như là hai người thanh niên này mà sinh lại đi, để cho Chúa sinh mình lại thành một cái thằng con mà ngày xưa lúc mình mới được sinh ra, mẹ ấm trên tay, mẹ ôm vào lòng, mẹ bế đến để lãnh nhận bí tích rửa tội. Lúc đó mình đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, mình làm con của Chúa rồi. Nhưng mà mình đánh mất ơn của Chúa khi 12 năm mình đắm chìm ở trong tội. Để bây giờ mình quay trở về thì Chúa lại lấy máu và nước từ trái tim Chúa như là rửa tội lần thứ hai cho mình. Mình biết rằng về giáo lý là bí tích rửa tội là chỉ lãnh mấy lần trong cuộc đời mình. Mấy lần? Một lần mà thôi. Bí tích rửa tội chỉ một lần thôi. Dù anh bỏ Chúa, dù anh chối Chúa, nếu mà anh quay trở lại có phải rửa tội lại không? Không. Mà lãnh bí tích gì? Giải tội. Bí tích hòa giải ngay tòa của lòng Chúa thương xót. Bí tích hòa giải là nơi để anh được sinh lại, vì Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội của anh. Nhờ đâu mà anh được ơn quay trở về sau 12 năm dính vào hút sách như thế?
Con được ơn là quay lại mấy Chúa, con xưng tội là cho con quay lại mấy Chúa, làm con của Chúa. Mới lại
nhờ đâu, ai thúc đẩy hay làm sao anh biết được giáo điển Tin Mừng, ai đến đây rồi anh xưng tội anh được làm con của Chúa?
Và vợ con bên đạo ạ, con thì bên lương ạ. Thì lúc con lấy vợ là con theo đạo, xong thì con không theo đạo nữa.
Con lấy được vợ con thôi nhà thờ
không?
Rồi bây giờ thì anh, rồi ai giới thiệu anh đến để anh được ơn quay trở về?
Con xem trên mạng mới, để xem trên Tubi của chợ.
Ai giới thiệu cho anh cái mạng đó?
Và con tự xem ạ, con lên ạ, vợ con ạ.
Vợ con giới thiệu phải không? Rồi ai giới thiệu anh cho vợ anh?
Mà vợ con tự lên xem rồi, vợ con bên đạo nên là hay lên xem ạ.
Vâng, người vợ ấy tự lên xem trên mạng về giáo điểm Tin Mừng, về lòng thương xót Chúa, rồi giới thiệu cho chồng mình. Chồng mình lên coi và từ đó anh ấy quyết tâm anh ấy quay trở lại. Chúa có nhiều cách để mà Chúa đưa con người ta quay trở về với Chúa, để con người ta được rửa tội lần nữa. Tôi tặng cho vợ của anh nha. Đây, một cuốn sách rất to. Đây là ai đấy?
Hả?
Vợ của con ạ.
Không, một chồng có tay thưa anh chị em. Đây, con đưa cho vợ con, con nói đi.
Em
nói cho chị.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Rồi, làm sao con cho nói chồng con, sao chồng con quay trở về như thế nào?
Tại chồng con chơi nhiều quá, con thấy khổ, con cầu xin Chúa thả chữa lành tội cho chồng con ạ, bỏ được ma túy.
Chồng con chơi bời quá, con khổ quá, con đến đây con kêu cầu Chúa và Chúa đã chữa cho chồng con khỏi dính ma túy, vui không?
Con có.
Vui không?
Con có.
Vui không?
Vui ạ.
Vâng, vì con ôm lấy chồng con, một người đã được sinh lại đấy, ôm lấy chồng con mau, chồng con chạy mất. Vâng, thế ở đây cho tặng cho con một cái cuốn thứ hai là cuốn Những Lá Thư Không Gửi nha, con chịu khó về con đọc nha, để con thấy rằng là Chúa ngày hôm nay đang, những giọt nước mắt của Chúa vẫn chảy, như bài thơ vừa nói, giọt nước mắt của người mục tử là giọt nước mắt của Chúa vẫn chảy, vì con người ta vẫn còn sống trong tội lỗi, vẫn còn chém giết, vẫn còn giận hờn, vẫn còn đam mê cờ bạc rượu chè xì ke ma túy. Giọt nước mắt của Chúa vẫn chảy. Lá thư mà tôi viết, những lá thư không gửi, trong đó tôi viết cho Chúa Giêsu, tôi nói với Chúa những cái điều đó. Xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con nha. Rồi, còn một ai mà là người mà được tái sinh lại, mà bởi ai mà bỏ Chúa mà được tái sinh lại hả? Có không? Có không? Mà lại thấy ông Sâm Tay nữa, ông Sâm Tay ông lên đây thì cứ lôi mấy ông Sâm Tay, thế động có lại đây. Còn sao hai anh bạn của con, một tên thì là 40 tuổi, 25 năm bỏ Chúa xì ke ma túy, một người 30 tuổi, 12 năm xì ke ma túy bỏ Chúa. Còn con có bị như vậy không?
Dạ có thôi cha.
Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?
Con 18 tuổi.
18 tuổi mà con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha là 4 năm.
18 tuổi bỏ Chúa 4 năm, trong 4 năm đó con dính vào cái gì?
Dạ con dính vào ma túy ạ.
Rồi 4 năm con dính vào ma túy, nhờ đâu mà con thoát khỏi được cái đó?
Dạ thưa cha là nhờ bố con dẫn con tới ạ. Và con đi xin tội và giờ đã được Chúa ban ơn là giờ con không còn nghĩ tới nó nữa.
Hallelujah! 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 Tôi thấy lúc nãy anh đầu tiên là ai dẫn đến nhỉ? Bố hả? Bố mẹ dẫn đến. Một anh là bố mẹ dẫn đến, một anh là vợ dẫn đến, có anh là bố dẫn đến. Thưa anh chị em, chúng ta mỗi người trở thành những người dẫn người khác đến với lòng thương xót Chúa. Nhớ, mỗi người chúng ta trở thành những người được đầy tràn Thánh Thần, như là Phêrô, như là Gioan, mạnh dạn ra đi, không ngại, không sợ cái gì cả. Ai muốn nói gì thì nói, tôi đã xác tín vào quyền năng lòng Chúa thương xót, thì tôi cứ mạnh dạn ra đi và dẫn người khác đến với lòng thương xót Chúa. Cha tặng cho con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi con tiếp tục đi dẫn người khác đến, còn có mấy thằng bạn nó chơi nữa?
Nhiều lắm cha.
Bây giờ một là con dẫn nó hay nó dẫn con?
Con thì con chắc con chẳng được nó tới đâu.
Đúng rồi, thưa anh chị em, chắc đừng có dại, tại vì mình chưa vững, coi chừng mình té, mình mới thoát khỏi nó mà nó vẫn còn đang vây bủa mình. Mình quay trở về với thằng bạn cũ là mình không đủ sức, mình kéo nó thì nó sẽ kéo mình. Mà thường thì chúng ta không đủ sức, cho nên tốt hết là tránh với thằng bạn cũ đó đi, không có liên hệ gì, nhớ không? Rồi khi nào mà con đi tu, có đi tu không?
Dạ, con không biết tu, nhưng con muốn xin cha làm phục vụ cho nhà thờ được không cha?
Đi tu?
Dạ không.
Rồi, xong rồi trọng hóa tay thưa anh chị em. Rồi, con muốn xin phụ cho nhà thờ. Rồi, cha sẵn sàng đón nhận con phục vụ cho nhà thờ nha. Và thưa anh chị em, chúng tôi cảm ơn con, Chúa chúc lành cho con. Đây, tôi còn một cái món quà nữa mà muốn trao gửi cho người anh em của chúng ta, đó là món quà xe lòng thương xót. Chiếc xe lòng thương xót vẫn chuyên chở lòng thương xót đến cho những người mà đau ốm bệnh tật, những người bại liệt mà không có điều kiện, không có phương tiện. Anh đi với ai?
Dạ con đi với vợ con ạ.
Vợ đâu rồi?
Vợ con ngồi ngoài kia.
Vợ lên
đây rồi.
Đâu
đây rồi ạ?
Đâu
đây ạ?
Rồi anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Lương Văn Tĩnh, cư rút Đắk Nông. Con năm nay 56 tuổi ạ.
Anh bị bệnh gì?
Con bị bệnh thoái hóa cột sống, rồi vôi cột sống, rồi rò tỉ, rồi đái tháo đường.
Rồi... bị bao nhiêu năm rồi?
Dạ, được 4 năm rồi ạ.
4 năm, chị cho biết là trong thời gian chăm sóc với anh 4 năm trường những khó khăn như thế nào?
Còn thưa cha, thưa với cộng đồng, tất cả mọi người, chồng con là Lương Văn Tĩnh, 62 tuổi, vừa rồi nói là lú, con thì 64 tuổi, nhà con mắc bệnh đến...
Rồi, mắc bệnh 4 năm như vậy, trong thời gian đó những khó khăn như thế nào, khó khăn như thế nào?
Thì đợt vừa rồi cho nhà con đi chợ Dẫy, họ trả về rồi họ khám là lao phổi, rồi đái đường, rồi thận, rồi
gia đình của chị được bao nhiêu người con?
Dạ,
được bao nhiêu người con?
Con được hai đứa con riêng, chồng
rồi chị ạ. Anh
có đạo bỏ 25 năm ạ.
Cái gì?
Nhà chồng con có đạo bỏ 25 năm rồi.
Còn con có đạo không?
Con thì đạo Phật ạ.
Rồi, tức là hai người lấy nhau mà khác đạo. Nhưng mà rồi anh ấy khi mà lấy chị rồi thì anh ấy có được vợ, thì anh ấy bỏ Chúa 25 năm. Và hôm nay thì chính chị ấy là người đạo Phật, lại cõng anh ấy đến với Chúa. Một người vợ đạo Phật cõng một người chồng bại liệt, có đạo, bỏ đạo 25 năm đến với Chúa. Hay không? Hay không?
Hay.
Vui không?
Vui.
Hallelujah. Và hôm nay anh đến đây, anh đến đây tôi gửi tặng cho anh những món quà. Thứ nhất là chiếc xe lòng thương xót, để anh thấy rằng là như là Katarina lúc nãy con nói câu cuối cùng, nếu con không quên ta thì ta cũng không bao giờ quên con. Anh đã quên Chúa 25 năm, anh đã bỏ Chúa 25 năm, nhưng anh nhớ rằng Chúa không bao giờ quên anh và Chúa không bao giờ bỏ anh. Bằng chứng là hôm nay Chúa đã nhờ vợ anh cõng anh đến đây, mặc dù không có xe lăn, mà vợ anh đã chấp nhận cõng anh đến đây. Và khi anh ngồi trong góc kia, anh thấy rằng đâu ai ngó ngàng gì đến anh được vì đông quá mà, nhưng Chúa vẫn ghé mắt đến. Khi mà tôi rảy nước thánh đến, tôi gõ vào cái chân của anh nói anh không đi được. Tôi nói anh không đi, vậy anh có xe không? Anh bảo con không có xe. Không có xe vậy thì anh thiên nguyện bế anh ấy lên đây để tôi tặng cho anh cái xe. Anh thấy Chúa thương anh không?
Vâng, con có thấy ạ.
Rồi anh khi anh lên đây, anh có thấy cả cộng đoàn thương anh không?
Vâng, có ạ.
Rồi anh lên đây, anh có thấy một người thương anh nhất là ai không?
Vợ con ạ.
Cho người chồng phát thay, thưa anh chị em. Mặc dù chỉ là người không có đạo mà thấy chồng như vậy mà không bỏ chồng, anh chị em thấy không? Đâu có phải đơn giản, đâu phải dễ. Thôi, ông đi đâu thì đi, tội tình gì, chỉ không có đạo mà, đâu có kẹt hôn phối hôn nhân bí tích bí tiếc gì đâu. Vậy mà vẫn giữ lại anh và chính chị lại đưa anh đến đây đến với Chúa. Tôi gửi tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, anh đọc đi để anh thấy rằng Chúa là cha thương anh vô cùng, không bao giờ ngày bỏ anh, không bao giờ ngày muốn anh phải hư mất. Anh có thể hư đôi chân nhưng mà phần hồn của anh, Chúa không muốn phần hồn của anh phải hư đi. Cái đôi chân này có thể không bước đi được, nhưng Chúa vẫn anh bước đến thiên đàng bằng đôi cánh thiên thần, bằng việc là anh hôm nay Chúa mời gọi anh hãy sinh lại bởi nước và thánh thần. Hôm nay anh được tái sinh rồi. Hôm nay máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội của anh. Hôm nay Chúa đón nhận anh vào lòng thương xót của Chúa. Hôm nay Chúa muốn anh quay trở về để nói rằng lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có chưa?
Con có rồi. Cái ông hàng xóm ông ấy cho con một cái hát còn mới. Thế mà thôi con để lại cho những người chưa có.
Anh có biết cái máy của anh bao nhiêu bài con nhớ không?
353 bài đó.
365 bài. Đó là máy... đối với anh ấy là mới vì anh chưa nghe bao giờ. Còn đây là máy mới nhất là 270 bài giảng, với những bài giảng, bài hát và những chứng nhân mới nhất, đổi mới cả hình thức lẫn nội dung. Tôi gửi tặng cho anh chị nha. Chị nghe đi, rồi một ngày nào đó chị thấy rằng Chúa cũng thương chị Và một ngày nào đó chị và anh cùng quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt, và mỗi một người hãy nói với Chúa rằng: con muốn được sinh lại, con muốn được làm một con người mới, con muốn được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của con. Chỉ có máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của con, tất cả những bệnh tật của con, tất cả những yếu đuối của con, để con được sinh lại làm một con người mới. Vâng, bé lên đây bé. Đây bé, đây, đây đứng trên này. Con có gì đây?
Hả? Thế.
Con có cái gì?
Thế.
Pịch là gì? Heo hả?
Heo.
Heo cho ai?
Heo.
Heo. Heo cho người nghèo. Con biết hát, biết đọc kinh lòng thương xót không?
Vì làm Chúa xa thư, không có một hay hoàn nào. Con đang ngày ngày trung ương, chính chân thân của mỗi chúng con.
À, thưa anh chị em, bé này là nó, mẹ nó là bên Hồng Kông, và hai mẹ con về đây, nó không biết nói tiếng Việt, cho nên là nó nói là con pig, tức là con heo, nhưng mà nó biết hát bài lòng thương xót Chúa bằng tiếng Việt. Đó là điều mà lạ lùng nhất. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, cảm ơn chúng con. Mấy con đem món quà vào lòng thương xót Chúa, đặt vào trong đó nha. Cảm ơn chúng con rất nhiều. Nào, ba đứa, bốn đứa, cho con về mà đó, đặt lòng thương xót Chúa, cho gửi tặng cho mỗi bé một món quà nha. Cảm ơn chúng con, Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, tiếp tục. Cứ đem vào đó. Hai này giống nhau thế. Đây coi, mau lên. Đây con, mau. Nào là anh, nào là em.
Dạ đây anh ạ.
Mấy con mấy tuổi?
Dạ con 12 tuổi ạ.
Con mấy tuổi?
Dạ con 12 tuổi.
12 tuổi sao lại là thằng nó lại là anh? Con 12 tuổi, hai đứa 12 tuổi sao con lại làm anh của nó?
Con không biết.
Con biết không sao con lại là em của nó?
Dạ anh anh được sinh ra trước.
Tức là tụi con là sinh đôi đúng không?
Dạ.
Rồi sinh đôi, rồi học lớp mấy?
Dạ con học lớp 6.
Rồi kia học lớp mấy?
Dạ con học lớp 6.
Rồi hai chúng con mốt rồi có đi tu không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Thưa anh chị em, đã có trường hợp mà hai anh em sinh đôi đi tu trong cùng một nhà dòng, và cả hai anh em cùng làm linh mục sinh đôi. Có chuyện đó, cho nên có nhiều khi cha bề trên này nó bị phạt, mà nhớ nhìn mặt nó lại đi phạt thằng này. Vì hai anh em sinh đôi mà, cho nên hai nó cứ cháo cho nhau, đúng cha bề trên rối đầu không biết là phạt thằng nào, cho nên tha hết cả hai thằng cho về luôn. Rồi chúc chúng con làm một linh mục, hai anh em linh mục sinh đôi đầu tiên tại giáo điển Tin Mừng nha.
Dạ dạ.
Mấy chị em cầm cái quạt trên tay, xin cho con được sinh lại bởi nước và Thánh Thần, sinh lại bởi nước và máu từ trái tim Chúa rửa sạch hồn con, sạch tất cả những tội lỗi của con, để con làm một con người mới trong lòng thương xót của Chúa.
Nhiều khi con đến với Chúa, nhiều